Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về công tác ứng dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp của thanh niên Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự về sự chủ động chọn nghề phù hợp với năng lực sở thích của giới trẻ hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay không gian khởi nghiệp của thanh niên Gia Lai không chỉ còn là câu chuyện ở những cánh đồng nương rẫy hay xưởng sản xuất nhỏ lẻ, mà đã mở rộng lên một tầm mới, đó là không gian số. Ở đó, ý tưởng khởi nghiệp được kết nối bằng công nghệ, sản phẩm địa phương được giới thiệu qua những cú chạm màn hình và giấc mơ lập nghiệp của người trẻ được nuôi dưỡng bằng tư duy đổi mới sáng tạo. Mở đầu chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này là phóng sự ghi nhận về việc ứng dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp của thanh niên Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai trở thành địa phương hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển đa dạng các loại hình kinh tế, từ nông nghiệp, công nghiệp chế biến đến dịch vụ du lịch. Đây là nền tảng quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp ngay trên quê hương. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai, không ít bạn trẻ vẫn gặp khó khăn ở những khâu then chốt như tìm đầu ra cho sản phẩm, quảng bá thương hiệu và kết nối thị trường. Chính trong bối cảnh đó, sự phát triển của các nền tảng số đã và đang mở ra hướng đi mới, từng bước tháo gỡ những khó khăn. Thông qua điện thoại thông minh, gian hàng trên các sàn thương mại điện tử hay các kênh mạng xã hội được đầu tư bài bản, nhiều sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên Gia Lai đã vượt ra khỏi phạm vi địa phương, tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước, thậm chí hướng tới thị trường quốc tế. Không gian khởi nghiệp vì thế không còn bó hẹp trong ranh giới địa phương mà được mở rộng theo chiều không gian số, linh hoạt và giàu tiềm năng hơn. Nói về việc ứng dụng các công cụ bán hàng online mở rộng thị trường, bạn Trương Thị Xuân Hòa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm Trương Gia, xã An Nhân Tây, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Khi mà khởi nghiệp thì mình thị trường là vấn đề quan trọng nhất. Thị trường chiếm phần lớn cái mức độ thành công của doanh nghiệp. Thì ngoài những cái kênh mà truyền thống offline thì kênh online sẽ là xu hướng, cho nên là bên công ty của em đã xây dựng phát triển cùng với một công ty digital marketing để phát triển kênh thương mại điện tử và các sàn như là Shopee, TikTok và những cái kênh online.
Một điểm đáng chú ý trong phong trào khởi nghiệp của thanh niên Gia Lai hiện nay là sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và tư duy công nghệ. Nhiều ý tưởng khởi nghiệp vẫn bắt nguồn từ nông nghiệp, chế biến nông sản, sản phẩm ô cốp, dược liệu dưới tán rừng, du lịch cộng đồng. Nhưng cách làm đã có sự thay đổi căn bản. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thương lái, nhiều mô hình đã mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, tiếp thị và bán hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá qua mạng xã hội. Chính vì vậy, chuyển đổi số không làm mất đi bản sắc của sản phẩm địa phương, mà ngược lại giúp câu chuyện về vùng đất con người Gia Lai được kể một cách sinh động, lan tỏa mạnh mẽ hơn. Điển hình như câu chuyện khởi nghiệp của bạn Ngô Thảo Vương. Từ những mẻ rượu nếp của bà, năm 2021, Thảo Vương đã quyết định thành lập công ty cổ phần nếp Việt Heritage. Sản phẩm của công ty được định hình trên thị trường bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn của hương vị rượu nếp của gia đình và những bước đi khởi nghiệp đầy sáng tạo. Thảo Vương cùng chồng đã quyết định đầu tư hệ thống sản xuất khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, rồi từng bước đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, kết hợp live stream bán hàng trực tiếp để tiếp cận người tiêu dùng. Chỉ trong hơn một năm, sản lượng tiêu thụ tăng gấp đôi, thị trường mở rộng ra nhiều tỉnh thành. Những phiên phát sóng trực tiếp trở thành kênh quảng bá hiệu quả, vừa quảng bá thương hiệu, vừa lan tỏa nét văn hóa ẩm thực, đậm hương vị nhà. Bạn Ngô Thảo Vương đồng sáng lập thương hiệu Nếp Sinh 2025, công ty cổ phần Nếp Việt Heritage chia sẻ.
Bọn em sẽ tập trung vào cái sàn thương mại điện tử và liên hệ với lại những cái đối tác mà họ là những cái sàn thương mại điện tử của quốc tế, như là có những cái sàn tên là sàn Chu, sàn Shopee, sàn Lazada, TikTok, thì họ sẽ có những cái đội nhóm làm thương mại hóa cái sản phẩm của mình khi mà mình hợp tác với họ. hiệu quả mang lại thì là hiện tại nó đang sẽ theo mùa, khi mà cái giai đoạn mùa cao điểm của cái nhu cầu người sử dụng như là mùa lễ hội Tết, những mùa lễ hội trong năm thì sẽ phát triển rất là, doanh số rất là cao ạ.
Dù mở ra nhiều cơ hội, song quá trình ứng dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp của thanh niên Gia Lai vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Đó là hạn chế về kỹ năng số, khả năng phân tích thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt trên môi trường số đòi hỏi các startup không chỉ có sản phẩm tốt mà còn phải liên tục đổi mới cách tiếp cận khách hàng, đầu tư cho nội dung, hình ảnh, dịch vụ hậu mãi. Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong khởi nghiệp, những năm gần đây, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên tiếp cận công nghệ và tư duy kinh doanh hiện đại. Các lớp tập huấn về thương mại điện tử, marketing số, kỹ năng bán hàng online, xây dựng thương hiệu số được tổ chức ngày càng nhiều, hướng tới đối tượng thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên cũng dần chú trọng yếu tố ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Nói về các biện pháp hỗ trợ thanh niên tiếp cận với chuyển đổi số trong khởi nghiệp lập nghiệp, bạn Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai thông tin.
Chúng tôi sẽ nghiên cứu để tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên được nâng cao kỹ năng cũng như là tiếp cận về năng lực số và kỹ năng mềm. Thì trong đó chúng tôi sẽ nghiên cứu để tổ chức các hoạt động, các sự kiện, các lớp tập huấn, mời các chuyên gia để đào tạo, bồi dưỡng cho các bạn đoàn viên thanh niên về kỹ năng sử dụng nền tảng số, thương mại điện tử, marketing online, đặc biệt là dành cho đối tượng các bạn thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng khó, để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch. Chúng tôi cũng sẽ thành lập các cái đội hình hỗ trợ, đội hình trí thức trẻ tình nguyện, mời các chuyên gia, các doanh nhân, nhà khoa học trẻ để định hướng hỗ trợ cho thanh niên trong việc tiếp cận với khởi nghiệp, quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, phát triển sự nghiệp.
Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi căn bản trong cách thức khởi nghiệp của thanh niên Gia Lai, từ tư duy tổ chức sản xuất đến phương thức tiếp cận và mở rộng thị trường. Khi công nghệ được ứng dụng ngày càng hiệu quả, người trẻ có điều kiện khai thác tốt hơn lợi thế địa phương, gia tăng giá trị sản phẩm, từ đó vững vàng hơn trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây, nhiều người thường lựa chọn nghề nghiệp dựa trên truyền thống gia đình, danh tiếng hay sự ổn định, thì ngày nay các bạn trẻ có xu hướng chủ động hơn trong việc tìm kiếm con đường phù hợp với đam mê, kỹ năng và điều kiện thực tế. Nội dung sẽ được đề cập trong phóng sự khi người trẻ chủ động chọn nghề của phóng viên Chu Mục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Việc lựa chọn ngành học không chỉ là bước đi đầu tiên trên con đường nghề nghiệp, mà còn là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công. Đối với chị Đinh Thị Vác, giáo viên can thiệp đang công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Nụ cười Pleiku, phường Pleiku, thì việc học ngành công tác xã hội ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông là lựa chọn đúng đắn. Theo chia sẻ của chị Đinh Thị Vác, gia đình chị vốn làm nông, điều kiện kinh tế khó khăn, việc theo học đại học là ước mơ xa vời. Và nếu muốn thay đổi cuộc đời, lựa chọn duy nhất của chị Vác lúc bấy giờ là đi học nghề để có công việc ổn định thay vì làm nông. Sau khi tìm hiểu các ngành học tại trường cao đẳng Gia Lai, chị Vác quyết định theo học nghề công tác xã hội vì cho rằng đây là công việc phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Nhờ chăm chỉ học tập rèn luyện và tham gia trải nghiệm thực tế, nên chị Vác đã được nhận vào làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Nụ cười Pleiku sau khi ra trường. Với những kiến thức kỹ năng được đào tạo cộng với tình yêu trẻ, đến nay chị Vác đã có hơn 5 năm gắn bó với nghề, là một giáo viên tận tâm với nghề, được đánh giá cao. Chị Đinh Thị Vác chia sẻ.
Sau khi được tốt nghiệp tại trường cao đẳng Gia Lai thì cũng rất là may mắn được các cô giúp đỡ và giới thiệu cho em làm tại Trung tâm Nụ cười Pleiku ạ. Thì em rất là yêu thích nghề của mình và cũng có những học hỏi từ những kiến thức kinh nghiệm của các cô đi trước, và em đã mạnh dạn và cũng thử thách bản thân mình rất là nhiều để có thể là dạy các bạn nhỏ ở đây, và em cũng phải trau dồi rất là nhiều kiến thức bồi bổ nhiều kiến thức để em có thể là nâng cao kiến thức của mình, dạ, để hỗ trợ các bạn trẻ đặc biệt ở đây ạ.
Không riêng gì chị Vác, nhiều bạn trẻ hiện nay đã chủ động hơn trong việc lựa chọn nghề cho bản thân. Có người chọn nghề theo năng lực, nhưng cũng có người chọn nghề theo sở thích, hay đơn giản là vì muốn có công việc ổn định để nuôi sống bản thân. Dù mỗi người có một lý do khác nhau, nhưng một điểm chung đó là các bạn đều chủ động trong việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Với anh Phạm Cao Nguyên cũng vậy, vốn là một người quảng giao, thích giao tiếp nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh quyết định theo học ngành quản trị khách sạn. Với thành tích xuất sắc trong học tập, anh đã được doanh nghiệp nhận vào làm ngay từ khi đang theo học năm cuối ngành quản trị khách sạn tại trường Cao đẳng Gia Lai. Hiện anh Nguyên đang làm công việc giám sát tại nhà hàng Honey. Trong quá trình làm việc, anh luôn luôn chú ý quan sát, học hỏi đồng nghiệp, đồng thời chủ động trang bị những kiến thức mới để nâng cao trình độ, để làm việc tốt hơn. Theo anh Cao Nguyên, nhờ sự chủ động đã tạo cơ hội cho anh được làm việc theo năng lực và sở thích, đem lại thu nhập ổn định cho bản thân. Sau một năm làm việc chính thức, trải qua nhiều vị trí làm việc, hiện anh đang đảm nhận vị trí giám sát nhà hàng, tạo cơ hội cho anh thể hiện bản thân cũng như học hỏi thêm trong công việc. Anh Cao Nguyên bộc bạch.
Cùng với là sự liên kết của nhà trường đối với nhà hàng thì đã cho em cơ hội đi làm thực tiễn ngay trong lúc khi mà em còn đang đi học. Và đây là một lợi thế rất là lớn đối với em, vì em trong khi đã học rồi thì em đã có thể áp dụng ngay vào kiến thức mà đi làm. Trong khi đó thì ở nhà hàng thì em cũng học được rất là nhiều điều mới mẻ hơn và không có ở khi mà bọn em học ở trường học. Ở nhà hàng có một môi trường rất là thân thiện, hòa đồng và chuyên nghiệp. Ở đây thì em học được rất nhiều về những cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý với khách hàng hay là ứng xử. Sau một quá trình thời gian thì em đã được tin tưởng và giao cho chức là giám sát nhà hàng. Nó giúp em cảm giác tự tin hơn trong quá trình làm việc. Em cũng cố gắng là trau dồi cho bản thân mình để hướng đến những cái mục tiêu cao hơn.
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, các ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, an ninh mạng, lập trình đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Đây là những ngành có nhu cầu nhân lực cao và mức lương hấp dẫn. Bên cạnh các ngành truyền thống, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn những công việc sáng tạo như thiết kế đồ họa, sáng tạo nội dung. Những nghề này không bị ràng buộc về môi trường làm việc, thời gian linh hoạt và có thể mang lại thu nhập cao nếu thành công. Bạn Lê Công Hiệp, sinh viên khoa điện tử tin học trường Cao đẳng Gia Lai cho biết, bản thân chọn học ngành liên quan đến công nghệ thông tin vì đây là các ngành nghề đang có nhiều cơ hội việc làm, nhất là sẽ có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp nhờ chương trình liên kết đào tạo nghề giữa nhà trường với các doanh nghiệp. Bạn Lê Công Hiệp chia sẻ.
Ở đây là giáo viên tận tình chỉ dẫn tụi em nhiều thứ. Nhà trường cũng hỗ trợ cho tụi em đi thực tập các doanh nghiệp, quan sát họ thực hiện như thế nào và giúp tụi em là biết được các doanh nghiệp nó hoạt động ra sao, và khi ra trường là nhà trường cũng sẽ hỗ trợ tụi em có được những công việc ổn định và gia nhập được các doanh nghiệp đó.
Dù có nhiều cơ hội, việc lựa chọn nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay vẫn đi kèm với không ít thách thức. Nhiều bạn trẻ phải đối mặt với sự kỳ vọng của cha mẹ hoặc định kiến xã hội khi chọn những nghề ít phổ biến. Những ngành nghề hot như công nghệ, sáng tạo nội dung có mức độ cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi kỹ năng cao và sự kiên trì. Một số bạn còn mơ hồ về sở thích, năng lực của bản thân, dẫn đến việc chọn sai nghề và phải thay đổi nhiều lần. Để lựa chọn được công việc phù hợp, mỗi người cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng, đánh giá bản thân và thị trường lao động một cách thực tế. Quan trọng hơn hết, nghề nghiệp không phải là một quyết định cố định suốt đời. Trong thời đại thay đổi nhanh chóng, việc linh hoạt, sẵn sàng học hỏi và thích nghi sẽ giúp mỗi người tìm thấy con đường phù hợp nhất với mình. Chuyên mục Phát thanh Thanh niên của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lễ Lan và kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.